Trung Hiếu và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả đến với bản tin Thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 28 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 8.
Thủ tướng đề nghị Liên Bộ Công Thương Tài chính nghiên cứu đề xuất các giải pháp điều hành xăng dầu.
Giá căn hộ chung cư tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tăng trở lại.
Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB quyết định tăng lãi suất lần thứ 3 liên tiếp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay, 28 tháng 10, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 bước sang ngày làm việc thứ 8. Cả ngày hôm nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Thành viên chính phủ phát biểu giải trình. Quốc hội cũng thảo luận ở hội trường về việc tổng kết thực hiện nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.
Liên quan đến nội dung các giải pháp điều hành xăng dầu trong tuần qua, cụ thể vẫn còn tình trạng một số cơ sở kinh doanh xăng dầu phía Nam còn đôi lúc thiếu hụt nguồn cung. Ngày 27 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài chính tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp điều hành xăng dầu. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, các bộ chủ động phối hợp, tích cực xử lý các vấn đề liên quan, bảo đảm ổn định tình hình thị trường xăng dầu trong nước, tạo tâm lý yên tâm cho người dân và doanh nghiệp.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, tính từ chiều 26 tháng 10 đến trưa 27 tháng 10, đã có hơn 800 người Việt Nam lao động ở Campuchia về nước qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Qua điều tra xác minh, đa số lao động tự do này trước đây lên mạng xã hội tìm việc làm và xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc tại các casino, công ty cờ bạc trá hình. Số ít còn lại xuất cảnh chính ngạch làm việc tại các công ty, nhà hàng, doanh nghiệp. Hầu hết, những lao động này không đảm bảo giấy tờ tùy thân để làm thủ tục nhập cảnh. Vì vậy, các lực lượng phải làm việc liên tục để giải quyết các thủ tục cho lao động về nước.
Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, chỗ làm việc đối với ông Tào Đức Hiệp, 46 tuổi, cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch Dịch vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam để làm rõ tội đưa hối lộ và khởi tố, bắt tạm giam và khám xét đối với bà Lê Thị Ngọc Anh, 38 tuổi, chuyên viên phòng nhà khách thuộc vụ lễ tân Ban Đối ngoại Trung ương để làm rõ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là diễn biến mới nhất trong vụ án trục lợi từ các chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam về nước tránh dịch COVID-19.
Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay tội phạm cho vay tín chấp theo kiểu tín dụng đen, núp bóng các công ty tài chính, cho vay trên mạng qua các ứng dụng hoạt động phức tạp, gây nhiều bức xúc trong nhân dân, nhất là sau dịch COVID-19. Theo đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay có hơn 200 ứng dụng cho vay trực tuyến do người nước ngoài cầm đầu. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để ngăn chặn.
Chiều tối qua ngày 27 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, đến cuối giờ chiều qua, Công an thành phố Phú Quốc đã bắt được 17 nghi can trong vụ nổ súng xảy ra tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương. Vụ nổ súng đã khiến cho 2 người tử vong và 4 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc. Công an tỉnh Kiên Giang cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng. Theo thông tin ban đầu, vụ nổ súng nghi liên quan đến tranh chấp đất đai.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong tháng 10, giá gạo 5% tấm của Việt Nam là 425-430 đô la Mỹ một tấn, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái đến nay. Mức giá này cao hơn với giá gạo cùng loại của Thái Lan và Ấn Độ. Với nhiều tín hiệu tích cực, chuyên gia trong ngành dự báo, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm nay có thể đạt từ 6,3 đến 6,5 triệu tấn, cao hơn từ 100.000 đến 200.000 tấn so với năm 2021.
Thông tin về tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương thành phố cho biết, từ đầu tháng 10 đến nay, mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 9 đến 10% số cửa hàng xăng dầu hoạt động gián đoạn trong ngày do tạm hết hàng xăng hoặc dầu nhưng vẫn mở cửa hoạt động bình thường. Cũng theo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, qua kiểm tra thực tế, việc thiếu xăng dầu chủ yếu xảy ra tại các trạm xăng dầu ở các quận huyện vùng ven, còn các cửa hàng ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì ổn định.
Bộ Xây dựng vừa có thống kê cho thấy, giá căn hộ chung cư tại một số khu vực tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đang trên đà tăng, trong khi giá nhà ở và đất nền lại giảm từ 2 đến 3%. Căn hộ bình dân tại khu vực trung tâm của các đô thị hầu như không có căn hộ với mức giá dưới 25 triệu đồng trên 1 mét vuông. Căn hộ chung cư có mức giá khoảng 30 triệu đồng trên 1 mét vuông đến dưới 50 triệu đồng trên 1 mét vuông vẫn là sản phẩm chủ đạo trên thị trường. Trong khi giá chung cư tăng thì nhà ở riêng lẻ, đất nền có xu hướng giảm. Giá giao dịch thứ cấp nhà ở riêng lẻ và đất nền trong quý 3 có xu hướng giảm nhẹ, khoảng 2 đến 3% so với quý trước. Các địa phương cũng không còn tình trạng tăng nóng, sốt đất cục bộ như những tháng đầu năm.
mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 27 tháng 10, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB quyết định tăng lãi suất chủ chốt thêm 0,75% lên 2%. Đây là lần tăng lãi suất thứ 3 liên tiếp và là lần tăng lớn nhất thứ 2 trong lịch sử ngân hàng này. Các nhà kinh tế cho rằng việc tăng lãi suất cao hơn là cần thiết để chống lạm phát hiệu quả. Tuy nhiên, cũng có những lo ngại rằng nền kinh tế vốn đang bị tắc nghẽn nguồn cung và hậu quả của cuộc chiến tranh Ukraine đối với thị trường năng lượng có thể bị chững lại.
Bộ Thương mại Mỹ ngày 27 tháng 10 công bố các số liệu cho biết nền kinh tế nước này đã ghi nhận mức tăng trưởng 2,6% trong quý 3 2022, chấm dứt đà suy giảm liên tiếp trong hai quý đầu năm nay. Tuy nhiên, triển vọng vẫn chưa hết u ám. Ngân hàng Dự trữ Liên bang Fed đã tăng mạnh lãi suất 5 lần trong năm nay để kiềm chế lạm phát và dự định sẽ tiếp tục tăng liên tiếp trong thời gian tới. Báo cáo mới nhất về GDP được đưa ra khi người Mỹ đang lo ngại về lạm phát và nguy cơ suy thoái trong bối cảnh cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra.
Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến cuộc bầu cử quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ và Đảng Dân Chủ đang phải đối mặt với nguy cơ để mất quyền kiểm soát lưỡng viện, đảng này đang đề nghị cựu Tổng thống Barack Obama tham gia vận động tranh cử tại các bang chiến địa. Dự kiến ông Obama sẽ tới bang Georgia vào ngày 28 tháng 10, tiếp đến là Wisconsin, Nevada và Pennsylvania. Tất cả đều là những bang chiến địa trong cuộc bầu cử vào ngày 8 tháng 11 tới. Theo khảo sát mới nhất của Reuters, tỷ lệ ủng hộ ông Biden hiện dao động quanh mức 39%.
Hãng tin TASS của Nga dẫn phát biểu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vào ngày 26 tháng 10 cho biết Nga đã tiến hành cuộc tập trận hạt nhân chiến lược mô phỏng một đợt phản công đáp trả quy mô lớn. Mục đích của các cuộc tập trận này nhằm kiểm tra sự sẵn sàng của các lực lượng tấn công chiến lược của Nga trong việc tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân lớn nhằm đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân của kẻ thù. Theo trang web của Điện Kremlin, mọi nhiệm vụ đều được hoàn thành đầy đủ. Tất cả các tên lửa đều trúng mục tiêu đã định, bảo đảm tiêu chuẩn đề ra. Mỹ cũng đã được thông báo về cuộc tập trận hạt nhân của Nga theo các cam kết minh bạch hiện có.
Hải quân và lục quân Mỹ hôm 26 tháng 10 đã phóng một tên lửa từ bãi phóng ven biển ở bang Virginia để tiến hành gần 10 thí nghiệm về vũ khí siêu vượt âm. Vụ phóng đã thử nghiệm thành công các thiết bị liên lạc và dẫn đường cho vũ khí siêu vượt âm, cũng như các vật liệu có khả năng chịu nhiệt trong môi trường siêu vượt âm thực tế. Điều này đẩy nhanh nỗ lực của Lầu Năm Góc trong cuộc chạy đua nhằm phát triển vũ khí tốc độ cao có thể tránh được các hệ thống phòng không hiện đại. Dự kiến tên lửa nghiên cứu thứ hai sẽ được phóng vào cuối tuần này để tiến hành các thử nghiệm tiếp theo.
Theo báo cáo do Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc công bố ngày 27 tháng 10, nhiệt độ trái đất có nguy cơ tăng đến 2,8 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp vào cuối thế kỷ 21, kể cả khi chính phủ và doanh nghiệp đã đưa ra hàng loạt cam kết cắt giảm khí thải. Các báo cáo trên được đưa ra trước thềm hội nghị lần thứ 27 của các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27, dự kiến diễn ra tại Ai Cập từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 11 tới đây.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Barca, Atletico Madrid và Sevilla là ba đội bóng của Tây Ban Nha không thể vượt qua vòng bảng Champions League 2022-2023. Theo Marca, Real Madrid sẽ hưởng lợi từ kết quả này. Cụ thể, Los Blancos sẽ bỏ túi thêm 8,6 triệu euro do là đại diện duy nhất của Tây Ban Nha góp mặt ở vòng 1/8. Tiền thưởng từ bản quyền truyền hình của thầy trò Ancelotti có thể lên tới 11,7 triệu euro nếu họ đi tới trận chung kết.
Theo tiết lộ của beIN Sports, Steven Gerrard đã lọt vào tầm ngắm của câu lạc bộ Besiktas sau khi bị Aston Villa sa thải. Ngoài cựu tiền vệ Liverpool, đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ còn nhắm hai ứng cử viên khác là Senor Gunes và Mircea Lucescu.
Theo The Times, Tottenham đã bắt đầu mở cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với Højbjerg. Hợp đồng hiện tại của tiền vệ người Đan Mạch với Spurs vẫn còn thời hạn tới mùa hè năm 2025.
Theo The Atlantic, thủ thành David De Gea phải giảm lương nếu muốn ký hợp đồng mới với Manchester United. Người gác đền này hiện đang hưởng mức lương 375.000 bảng trên một tuần. Huấn luyện viên Ten Hag được cho là đang nhắm hai thủ môn khác thay thế, đó là Diogo Costa của Porto và Unai Simon của Athletic Bilbao.
Theo xác nhận của UEFA, huấn luyện viên Antonio Conte sẽ bị cấm chỉ đạo Tottenham ở trận hạ màn vòng bảng với Marseille. Do tranh cãi với trọng tài ở trận hòa Sporting Lisbon rạng sáng qua, nhà cầm quân người Italia đã phải nhận thẻ đỏ. Dựa vào báo cáo của trọng tài Dani Marchelier, án phạt của Conte có thể nặng hơn.
Theo Tutto Sport, Federico Chiesa đã trở lại tập luyện cùng đội trẻ Juventus vào hôm qua. Nếu diễn biến thuận lợi, ngôi sao tấn công người Italia có thể ra sân ở trận hạ màn vòng bảng Champions League với Paris Saint-Germain vào giữa tuần tới. Chiesa đã phải nghỉ thi đấu từ tháng 1 tới nay vì chấn thương đầu gối.
Sáng qua ngày 27 tháng 10, Ban tổ chức Giải quả bóng vàng Việt Nam đã họp báo cho biết sẽ chốt danh sách ứng cử viên sau khi AFF Cup 2022 kết thúc. Dự kiến, gala trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2022 sẽ được tổ chức vào tháng 2 năm 2023 với 12 hạng mục.
Theo bảng xếp hạng cập nhật tháng 10 của Liên đoàn bóng đá châu Á dành cho các giải vô địch quốc gia, V-League đứng thứ 10 ở châu lục, xếp trên giải vô địch quốc gia Thái Lan thứ 6 và giải vô địch quốc gia Trung Quốc thứ 7, đứng đầu là giải vô địch quốc gia Nhật Bản.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Trung Hiếu.
Cảm ơn chị Hoàng Trang. Thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh ở phía Bắc sẽ tăng cường xuống nước ta, nhưng cường độ của đợt tăng cường này không mạnh, vì thế nhìn chung sẽ không làm thay đổi đến thời tiết của các tỉnh miền Bắc. Dự báo trong ngày hôm nay, Bắc Bộ vẫn duy trì thời tiết ít mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 27 đến 30 độ C. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ có nơi cao trên 31 độ. Đến tối và đêm thì nhiệt độ hạ nhanh, mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay sẽ dao động từ 20 đến 23 độ. Riêng khu vực vùng núi nhiệt độ thấp hơn dưới 20 độ, trời rét nhẹ. Với miền Trung, dưới tác động của nhiễu gió đông, đêm qua nhiều nơi ở Trung Bộ vẫn có mưa, trong đó ở khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhưng thời điểm mưa to nhất đã qua. Trong ngày hôm nay, nhiễu động gió đông sẽ yếu dần, Trung Bộ chủ yếu chịu tác động của gió đông bắc do không khí lạnh yếu mang lại. Vì thế, khu vực trên sẽ có mưa rào và dông rải rác xảy ra các tỉnh từ Nghệ An trở xuống đến Phú Yên, nhưng lượng mưa giảm hầu hết chỉ phổ biến từ 5 đến 15mm. Mưa giảm nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Trung Bộ có xu hướng tăng nhẹ. Với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 30 độ C. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ nhỉnh hơn là 28 đến 31 độ, cục bộ có nơi trên 31 độ. Nhiễu động gió đông yếu đi nhưng Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay vẫn chịu tác động của rãnh thấp xích đạo, vì thế vẫn có mưa tập trung nhiều hơn ở Nam Bộ và phía Nam của Tây Nguyên, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Còn về nền nhiệt, dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay, Tây Nguyên phổ biến khoảng từ 26 đến 29 độ, Nam Bộ nối tiếp là mức nhiệt từ 29 đến 32 độ C.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.